ngay rồi bây giờ không phê phán nữa. Ông xã bà xã ba má cháu chắc gì không phê phán. Nó thì gặp mình nó thưa bà cũng được, à mình biết nó đang thưa bà, còn nó không thưa mình biết nó đang thưa thôi. Ông giận hờn nó chứ tại để Đức Phật nói nè, từ từ mỗi ngày tập làm chút khó tập đúng không, cho mình dễ được từ từ ra khỏi vòng xoáy cái ba món này thôi ha. Nè, Đức Phật biết cái này là cái bài này chủ chốt nha, về mở hai cuốn ra coi quầy 49-50 này rất là quan trọng, hai bài tu hai phần tu hả. Chỉ sống hiện nay tại đây và bây giờ thôi.
Cương bảo lợi là ta tặng hết á.
Đây là Đức Phật bây giờ mấy vị bước vô thêm bước nữa nè, để mà tập cái kia, sống với giây phút hiện tại thôi. Đức Phật á, sống với giây phút hiện tại để làm chi vậy? Để chi? Để phá bỏ những cái thói quen chạy rong của tâm thức chứ gì nữa. Nó chạy rong cách nơi nó suy nghĩ tùm lum tà la, nó phân biệt, nó giận hờn, thì mình nói tại hiện nay, tại đây và bây giờ mày đang giận á, thấy không? Thì nó dừng lại liền hay vậy, cái gì làm tử rồi, nó tự động sống giây phút hiện tại là để luyện cho cái tâm được tập trung vững vàng hơn. Bây giờ nó đang chảy mà, bây giờ mình sống hiện tại, hiện nay, tại đây, bây giờ để mình tập cho nó tập trung nó có sức mạnh, thấy không? Để loại bỏ những cái tham dục liên tục ở trong cái tâm thức đó. Cái tâm của mình nó tham đủ thứ á, nó muốn này muốn nọ. Bây giờ mình biết hiện nay tại đây bây giờ mình biết nó đang tham thì nó hết tham, để cho mình bỏ nó liền. Rồi để tập cho cái tâm thức nó yên lặng xuống, nó bồng bột, nó suy nghĩ đủ thứ rồi, nó phân tích, nó đủ lỗi phải đủ thứ, cái mình biết nó đang là cái sao, nó yên lặng xuống liền. Hay lắm. Tập sống cái giờ của hiện tại để dừng lại và quay về bên trong, có phải không? Nó là cái tâm thức, nó nhìn về bên ngoài, nhưng mà mình dừng lại thì nó quay về, nó nhìn nó bên trong, nó tự nhìn nó. Nó là chứng tự chứng phần mà cái tâm mình nó dịu dùng nó vậy. Nó nhìn lại nó luôn. Hay lắm. Nó vừa làm mà nó nhìn lại nó nữa. Ngộ vậy đó. Cái gì dừng một cái ra, nó dừng lại, nó nhìn lại nó liền, nó biết nó là ai luôn. Hay lắm. Thế là sống giây phút hiện tại để dừng, nghĩa là để ngắm nhìn các cảm xúc và tư tưởng khởi ra bên trong của mình nè. Có phải không? Mình cảm xúc, mình buồn, mình giận, mình rung lên, rồi mình tức tối, rồi mình lo âu, mình sợ, rồi đủ thứ đó. Thì mình sẽ quay về, mình ngắm mình nè. Không ngắm bà kia, không ngắm ông kia, không ngắm mọi chuyện, mình tự ngắm mình nè. Mới về nó ngắm mình, ngắm những cái cảm xúc này nè. Mình có những cái cảm xúc ra, mình quay về mình ngắm lại cảm xúc mình. Mà thường thường đâu có ai ngắm cảm xúc mình đâu. Nhìn ra ngắm tao à. Nói con người sanh già bệnh chết á, cái nhớ bà kia chứ không phải nhớ mình. Thì nhớ con người á thì bệnh nhiều này nọ, rồi sân si nhiều, mà mình không nói mình. Mình nhìn cái bà kia sân si kỳ lắm, đúng được. Mình đâu nhìn mình nhìn tao mà. Tại cái thói quen rồi đó. Bây giờ mình phải tập nhìn mình. Mà muốn nhìn mình phải sống giây phút hiện nay tại đây bây giờ. Mình để mình biết mình là gì vậy thôi. Rồi á, mình phải sống giây phút hiện tại, hiện nay, tại đây bây giờ, để làm cho cái tâm trở nên bình thản ra. Cái tâm mình đang giận hờn đâu có bình thản phải không? Bình thản là mình không, trong tâm mình không có tính nữa, dừng lại rồi. Bình thản. Nghĩa là để chi? Để thiết lập những cái trạm dừng. Thấy chưa? Hay lắm. Tại mình đang lo chuyện này lo kia, rồi đã bắt đầu cơm lên sau khi chưa, gạo này không ngon, gạo kia không ngon á. Mình cái mình nói hiện nay tại đây bây giờ, cái mình đương bắt cơm, cái mình lập cái, mình thiết lập cái trạm dừng cho nó. Cái lát mình lơ đỡ nó, bắt đầu nó sao? Nó đi đâu mà nó đi mà mình không hay. Cái lát mình hiện nay tại đây bây giờ, cái mình lập cái trạm dừng thứ hai cho nó dừng. Hay lắm, từ sáng chiều quý vị lập 100 cái, 200 cái. Càng ngày càng nhiều lắm. Nhưng mà từ sáng giờ đâu có lập trạm nào đâu. Hồi nãy ăn bánh mì còn không nhớ lập. Thấy không? Cái đó là ăn vui đó mà cũng lập cái nào chứ. Thấy chưa? Khó lắm phải không? Khó lắm. Cái này là tâm linh mà. Đấy. Nhưng mà Đức Phật biểu mình nè, dễ lắm. Muốn lập cái trạm dừng cho nó có bốn cách, có năm cách nè, quý vị làm đi. Niệm Phật. Cái gì đừng nhớ luôn, tôi quen cái gì á. Oh, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Tôi biết là tôi đang nhớ Phật. Nhưng mà mình để cái chữ này là quan trọng nè. Cái chữ biết nó nhau cái gì? Không biết á là không được. Phải có cái chữ biết. Mình Nam Mô A Di Đà Phật, mình mới biết mình đang niệm Phật. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật thì không biết mình đang niệm Phật là nó vừa niệm Phật mà nó nhớ chuyện khác. Nó xía vô. Rồi lát đấy mình đương niệm Phật kìa, mà nó dẫn mình về Việt Nam. Nó chơi đâu, nó kẹt cái niệm Phật mà nó dẫn đi luôn, mà mình hay tại mình không biết mình đang nhớ Phật. Không, cái biết này nó quan trọng. Cái biết là ai? Tánh thức, tánh giác đó. Đừng có bỏ, đừng có bao giờ rồi nó ra. Hoặc là chị chú nè, Nam Mô Hát ra đắc nà ta la dạy gia đó, Nam Mô Đại Bi Hồ Tường Phật Bồ Tát đó, thì mình biết mình đang chị chú nữa. Mình biết nè. Quý vị mà làm quen rồi, năm nay chị chú 21 biếu một ngày, 500 biếu một ngày. Nhưng mà thì lúc đang cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba thì chị chú không nhớ chuyện gì đâu. Quý vị chị vừa gỡ 1 năm sau đi coi, vừa chị chú mà nó nhớ chuyện đó. Nó lộn vô. Tại nó quen rồi, cái nó đem nó nhàm vô. Không, khi mà chú mà thuộc á, chú chưa thuộc á, đọc vậy nè thì không sao, nó lộn. Mà mấy vị mà thuộc Lào rồi đó, nhà đương tụng á, nhớ luôn á. Ờ, đỡ kể đó chứ. Cô tụng năm Đại Lăng Nghiêm nè. Đừng nói năm Đại Lăng Nghiêm có phải không, mà cô tụng Lăng Nghiêm á, mà cô không nhớ chuyện khác được. Bây giờ cứ nghĩ đi, cô hồi có đánh mỏ cho mấy vị tụng kinh á, mà cô ngủ một hơi rồi đó. Ráng bây giờ mình dậy đó. Nó quen rồi. Nó quen rồi, kêu là nó bị bít vô chỏng rồi. Bởi vì tôi nói á, khi mà mấy vị mới chị chú chừng nhà mấy ngày đầu tỉnh á, rồi chị dựng hàng một tháng là tới năm sau rồi khó lắm. Nhà mày kêu nhất niên Phật tại tiền, tam niên Phật thân tiên. Mới đầu tu niệm Phật á, miệng mật lắm nha. Bảo vị niệm như gỡ 50 năm ơi, sách sâu chuỗi niệm một ngày không biết có trăm sâu rồi đó. Nhưng mà Phật thân tiên rồi, phải có chừng một đích. Cho nên á, muốn giữ nó lại thì phải dùng cái chữ gì? Chữ biết. Làm gì phải biết nha. Chứ không phải nói còn tọa thiền nè, là biết mình đang ngồi á, biết mình đang ngồi thôi. Rồi cái trong tâm mình nó nảy ra một cái suy nghĩ ở đó, thì mình biết mình có, cái tâm mình có bóng, thì nó mất liền. Thì ngồi nữa, biết mình đang ngồi nữa. Rồi một lát cái mình đem mình suy nghĩ cái chuyện gì, thì mình phải biết nó có ở trong tâm mình nó đang suy nghĩ chuyện gì, thì nó đi. Cứ vậy hoài hết giờ thôi. Còn không á thì ngồi vậy là như cái nồi á. Cái nồi á nó ngồi đó, nó chứa đủ thứ vô, suy nghĩ đủ thứ vô trong cái nồi này. Cái xả tiền ra bắt đầu nói á. Nói tới chiều nãy mình ngồi thiền mình nhớ. Kêu mà cái nồi nó bung nắp, nó bay lên trời mà ba quỷ. Tại ngồi đâu biết mình đang ngồi. Ngồi thiền đâu phải là muốn ngồi. Ngồi là phải tỉnh giác. Ngồi cũng vậy thôi, nó cũng tập trung đó. Rồi quán chiếu bản thân mình nè. Khi đi biết mình đang đi, khi ngồi biết mình đang ngồi, thấy không? Dễ. Nhưng mà tới quán chiếu cái tâm này nè nha, là mới cao nhất đó. Nhìn vào bên trong, biết những cái trạng thái cảm xúc của mình nè như thế nào nè, thì tiến lên một bậc nữa. Tiến lên một bậc nữa. Quán thân và quán tâm. Khó không? Đâu phải dễ đâu à. Tu chùa phải không? Chùa. Nhưng mà chỉ có cái biết thôi. Cái gì á, đừng bao giờ buông cái tấm giác ra. Cái gì cũng phải thấy nó thì cái gì cũng thôi. Còn không mà thôi à. Cho nên á, muốn tu phải sửa từ trong tâm á. Sửa từ trong tâm sửa ra, chứ không phải sửa ngoài. Sửa cái tâm á. Cho nên muốn tu mình phải sửa cái tâm, chứ không phải sửa cái thân. Đây nè, cái Phật biểu này nè, dừng lại quay về nhìn chính mình nè. Cái Phật biểu á, tào nãy mình quán chiếu cái tâm phải không? Bây giờ bắt đầu quán chiếu tâm nè. Cái Phật chỉ tiếp nè, quán chiếu cái thân ta và quán chiếu cái tâm ta. Quán chiếu thân dễ lắm, cái đó như là bỏ á. Nhưng mà sáng thì có ai quán không? Không, cái ăn đồ bỏ mà dài còn làm được nó gì khó. Tại sao quên? Chỉ có cái quên là quên mình ác ôn mà tức có cái quên sao Phải nó vậy. Tu dễ lắm, mình có đủ khả năng làm Phật đó. Nhưng mà cái tính quên ác ôn nó làm cho mình không có làm Phật được, là tại mình quên. Phải không? Nhưng mà tiền cũng quên. Ai thiếu mình nhớ. Mình chơi vậy đó. Cho nên cái này nè, quán chiếu với thân trước dễ nè, chú ý động tác của thân dễ không? Mà sáng giờ nấu ăn rồi không nhớ, không nhớ múc canh, không nhớ sắc gọt, không nhớ gì hết, mà toàn là nhớ đồ không à. Cái này khó chưa?
Khó.
Cái này khi đi thì biết mình đang đi. Cái này quý vị nhớ cái chữ biết nào, đừng bao giờ bỏ quên nó nha. Bỏ quên nó là không phải tiền đâu, mà quý vị biết cái là giống như tiền định vậy đó. Hay lắm. Khi ngồi biết tôi đang ngồi, khi nấu ăn biết tôi đang nấu ăn, khi quét nhà biết tôi đang quét nhà, khi bồng con biết bồng con đó, khi hút bụi biết tôi đang hút bụi đó. Có gì đâu, dễ lắm, có gì đâu. Rồi khi vừa bồng con mà vừa cho ăn thì mà tôi vừa bồng con mà vừa cho ăn mà biết là tôi đang vậy đó. Còn không mà thì vừa đút cơm mà vừa đó. Đi đâu đi lâu ở nhà bắt là cha này đút con cho con hoài, tôi đâu phải làm giống nuôi đâu, thấy không? Chữ ông chồng bên là cái đó vọng tưởng điên đảo, ha. Bây giờ tới quán chiếu cái nội tâm này khó, đó là cái tâm thức nó quay về, nó ngắm nhìn chính nó đó. Cái tâm thức hồi nãy mình chạy đi ngắm nhìn ta, bây giờ nó về nó ngắm nhìn nó đó, ngắm nhìn chính nó đó. Rồi nó thấy rõ những cái ham muốn của nó. Nó ham mua này mua kia, nó giận người này nó giận người kia đó. Nó ham muốn mình thấy luôn. Còn bình thường có gì thấy không? Không, thấy ham muốn bà kia không à. Nhìn ra thấy người ta không à, đâu quay về ngắm nhìn mình. Mẹ tao ngắm nhìn ai không à. Cho nên tu không có được. Cái tâm thức mình nó ghê lắm. Nó ham muốn, nó tham, nó sân, nó si. Rồi nó ham đủ thứ nè. Biết mình đang tham, biết mình đang giận, biết mình đang mê cái gì đó, nhưng mà đâu biết. Thấy mê là nó mê tiếp nè. Tôi đang mê mà vậy nó bỏ, nó nói là nó đó. Nhưng mà khi mình biết về rồi thì mình cái biết nó nhìn vô cái tâm thức này, cái tánh giác biết mình nó nhìn vô cái tâm thức này, thấy chưa? Cho nên mình nó biết được cái tánh giác biết này nè, nó nhìn vô cái tâm thức đang mê, đang giận, đang buồn, mình nó phải quay về, nó nhìn lên trong, không cho nó chạy đi. Vậy thôi. Nghĩa là lúc đó là mình đem tâm về nhà. Đem tâm về nhà, sống với thực tại là đem tâm về nhà, phải không? Đó, Đại Đức Phật nói hay lắm. Không hối tiếc quá khứ. Nếu hối tiếc quá khứ thì bị gì? Bị chen. Không mơ ước tương lai thì bị chối, thấy không? Sống với thực tại đang là, có gì đang là, nhìn mọi thứ như một chứng nhân thôi, như một chứng nhân nhìn thôi, giống như mình nhìn bà kia đó, không phê phán gì hết đó, không phê phán cái giọng của mình nữa, không phê phán cái xấu của mình luôn, chỉ nhìn nó đang xấu thôi, phải không? Mình thành ma thành quỷ mình cũng thấy mình thành ma nữa, nên mình cũng phê phán tại sao mày làm ma làm chi, mày cũng làm Phật khỏi, mày muốn làm ma thì tao thấy mày làm ma đủ rồi, thấy không? Không nắm giữ nó lại, mày cho qua chi hủ. Bây giờ tao thấy mày tham vàng mà mày bỏ vàng, mày không tham vàng, mày mất vàng sao? Tao kệ luôn, cho mày tham vàng đi, tao thấy mày tham vàng là đủ rồi, phải không? Thấy không? Cho mày tham vàng đó, mày cứ tham đi, nhưng mà tao thấy mày tham, tao biết mày đang tham vàng, đủ rồi, được không? Không phải phán nha, không giữ nó, mà không có loại trừ nó luôn. Cho mày tham vàng thì cho mày tham đi, tao cho mày, tao biết mày đang tham vàng, thì tao biết mày đang tham thôi. Đó là mình có nhảy vô đó không? Không, mình không loại trừ, tao vẫn cho mày tham luôn, tao cho mày giận luôn, mày cứ giận, tao biết mày đang giận là đủ rồi. Nhưng mà ngộ lắm, mình không có biểu nó đừng giận, mình không loại trừ nó cái giận, mà hãy mình biết nó đang giận thì nó tự làm sao? Nó tự mất. Cho nên Đức Phật biểu mình đừng có để cái tâm biểu nó mất, mà tự mày mất thôi, tao biết mày rồi mất thôi. Cho nên tao không có phê phán mày giận không tốt, tao phê phán mày á đừng có nên giận, tao vẫn cho mày giận ngon lành cãi mày, nhưng mà tao biết mày đang giận thôi, phải không? Nhưng mà hãy tao biết một cái là mày tự nhiên mất. Hay vậy. Cho nên mình biết, mình thêm cái muốn đưa chi cho mình thêm một cái vọng tưởng nữa, mình chỉ nhìn thôi, giống như cái đèn bên nè, nhìn đèn bên mình giỏi đâu, giỏi vô Lúc đó mà mấy vị làm không nổi, vô xách cái đàn binh mua đàn binh cái hai bạn. Cái đầu đứng vậy đó, bấm đàn binh lên dọa vô. Dọa vô nó nè. Thì lúc đó mình tức cười, không? Cười. Nhưng mà nói nè, không ai có thể hiểu đúng người khác nếu ta chưa hiểu chính mình. Hả? Mình không hiểu mình là ai mà mình đừng có hiểu ta hoài. Cho nên mình hiểu sai người ta. Mình hiểu mình trước đi. Mình không biết mình là ai cho mình mù mờ, mình ngu chết mồ, mình nhìn mình không biết gì hết. Mà mình cái phê phán người ta đúng sai phải quấy mà. Thế ra mình đã dốc không? Đã nói dốc mà mất thì giờ nữa. Rồi á, Đức Phật nói một câu đó nè: muốn thay đổi con người của mình phải thay đổi từ bên trong cái tâm của mình trước. Phải không? Chứ đừng có đi sửa cái đẹp. Thấy người khác thì dễ, nhưng mà quay lại để thấy chính mình thì rất là khó. Có con nhỏ kìa, mất hết giờ, nó cậy nói thêm chút. Có con nhỏ kìa, nó xấu rồi đó, răng hô rồi miệng món rồi đó, xấu thì xấu rồi, cái nó xấu quá rồi, cái nó đi sửa sức đẹp, nó ráng nó làm sửa sức đẹp nó đẹp lắm, nó sửa từ A đến Z luôn, đẹp. Cái nó sửa sức đẹp xong cái nó đẹp chứ sợ cái tự nhiên cái hồi nó xấu mai ngó hết á, má muốn gả ra chê, cái nó sửa đẹp xong rồi thì có cái thằng đẹp trai lắm, tớ thấy nó. Ai về cái thằng kia nó cũng sửa nữa. Nó xấu quá lắm. Dù nó không đi sửa nó đẹp, nó thành đứa trai đẹp. Hai đứa lấy nhau đẻ ra. Khi mà lấy nhau ấy, thì đâu chừng gửi nó năm sau đẻ ra một thằng con. Thằng con nó sống đô âu, sống đố. Cái người ta nói ủa sao ông bà hả, hai đứa bay đẹp hết sức mà đẻ con xấu vậy. Cái nó nói cho ông biết sao đó, em thì bây giờ em cũng đẻ ra thôi mà cái thằng con này miệng hô rồi, rồi con mắt cái thì trợn lên trợn xuống rồi, ôi nó xấu miệng méo rồi, xấu quá trời. Cái hai đứa nó giận thì tại cái cốt của nó là cốt xấu, cho nên hai đứa nó dẫn con đi công viên thì gặp một cái người bạn, bạn cũ hồi xưa, nó biết nó là biết cái thằng này nè, hỏi chứ đẻ thằng con ra không giống cha mà không giống mẹ, giống ai đó. Cái thì cái ông kia ông dừng lại nói ủa cháu đó hả, đẻ ra được hai cháu hả, nói dạ hai cháu mà sao nó xấu quá, nó không giống em anh. Cái con nhỏ đó đó, cái con nhỏ vợ nó nói vậy, nó không giống cha mà nó cũng giống em nữa. Thì có con nhỏ kia nó biết là nó xấu rồi, thì tại sao chồng nó đẹp thì phải giống một đứa chứ. Cái ông kia ông nói chứ đâu có gì đâu chị, thằng này nó giống hồi cái giống ba nó hồi chưa sửa rồi. Bây giờ á, nó tóm lại Đức Phật dặn mình dạy mình á, nếu mà muốn sửa là phải sửa từ bên trong chứ không phải là sửa ngoài. Dầu cho đi sửa rất đẹp mấy nữa nhưng mà cái cốt mà xấu lắm, kêu là cái kiểu á, cái kiểu của nó là nó phải đẻ ra cái kiểu kia à. Cho nên hồi đó cái cười qua đây á, cô có thời gian mà cô khai tấn kiệu hoài không được, cái ăn tấn kiệu mà nó nói hoài cô ghét, cô đi may mướn cô khai thới, thì cô may mướn cái chỗ kia, cái đó cái thằng ở đây, cái thằng con mỗi ngày nó đi học về xong rồi nó xách ba cái chỉ rồi lên kệ với lại cho má nó. Cái nó nói chứ mẹ à, mẹ đẻ con ra cái kiểu gì mà xấu à, ai vô trường cũng chơi con xấu trai chứ, mẹ đẻ kiểu không đẹp hết nha. Cái bà nói chứ tụi cha mày, tao cái kiểu tao này tao mới đẻ mày cái kiểu mày thôi, mày đẻ tao cái kiểu đẹp hơn cho đỡ. Người bà này cũng đẹp mấy à, không vừa vừa thôi mà nó ba đẻ ra thì giống bà đó, cho nên nói tại sao đẻ ra cái kiểu gì đâu mà xấu. Cười đó, đỡ rồi ha, rồi bữa nay hết giờ mà trễ vô đó ra giờ nè.
Hiện đêm công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
chiều ngồi say một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, đôi chân ta đi sống còn ở lại, còn tình yêu thương vô tình trượt đoạn. Suốt